Ngày 12 tháng 6 năm 1977.
Nghịch cảnh với các bạn. Qua nhiều đợt rồi các bạn thấy tâm tình này kia kia nọ nó giao hình, nó đem tới những cái sự trở ngại mà chúng ta bất mãn nhưng mà cũng phải chấp nhận. Ở thế cảnh, cái đó là cái bài học để dẫn tiến chúng ta. Từ tâm tự giải sớm đặt, phải bình tâm, bất cứ một cái gì xảy tới chúng ta phải lấy cái từ tâm để hóa giải nó. Rồi lần lần chúng ta mới thấy rõ, từ ở trong cảnh khổ mà không còn khổ nữa, từ cảnh sướng cũng chẳng còn sướng nữa, chúng ta mới tiến tới phần thanh cao bên trên. Đó là chân lý hư không. Tu hành minh cảm chân thượng giới, mình tu phải hành. Nói tôi sửa, tôi dung bồi này kia kia nọ mà tôi không chịu hành, lấy gì tôi dung bồi được cái phước đức, cái sáng suốt minh cảm căn thượng giới, biết được chúng ta nguyên căn từ ở đâu đến đây, chúng ta ở nơi nào, trong thiên thế giới xuống bằng cách nào, do đâu phân tán chúng ta xuống đây để làm gì. Kỳ thật chúng ta tu rồi chúng ta lần lần minh cảm cha trời mẹ đất, chúng ta ly khai từ đó xuống và xuống đây học bài và trả bài trong cái định luật vay trả mà thôi. Nguồn cội quy nguyên đạt điển thanh đó, chúng ta qua nhiều đợt thử thách rồi, chúng ta phải trở về cái nguồn cội là cái hào quang. Mọi người đều có cái hào quang sáng suốt ở bên trên, quy nguyên đạt điển thanh, chúng ta tới đó chúng ta mới thấy đời đời an cư và chuyển qua bất cứ nơi nào tâm ta cũng không động nữa. Điển thanh hòa cảm muôn loài, đạt thông mới biết thân ngã là ai. Đó, cái điển thanh hòa cảm muôn loài, cái điển thanh luôn luôn ở bên trên chúng ta thấy hàng ngày, đừng có nói gì, người không biết điển thanh dòm ánh sáng thôi, nó hòa cảm muôn loài, nó rọi chiếu muôn loài qua qua xanh xanh. Và chúng ta tu ta đạt không qua khỏi cái giới đó rồi, chúng ta mới biết thân ngã là ai, biết cái phần hồn của cha chúng ta là gì. Chúng ta cũng là một vị chúa tể trong cái tiểu thiên địa này, lãnh đạo và chịu trách nhiệm cái tiểu thiên địa này, khai thông lục căn lục trần, mở các giới cơ tình hạ trung thượng trong tiểu thiên địa này. Cái trách nhiệm của chúng ta cũng như một vị ngọc hoàng bên trên thắng cảnh thanh đài hòa đồng các giới ngàn mặt yên vui đó. Khi mà chúng ta đạt được thanh điển thì ở bên trên thấy cái thắng cảnh chỗ nào cũng cởi mở, khỏi cần nhắc, khỏi còn gì hết, đều là đi tới tự giác thanh đạo, hòa đồng các giới ngày ngày ăn cưới đó. Lúc đó đi tới đâu cũng là tiến hóa, cho phải cầm cái manh dây trong túi mới đi qua khỏi được, cái đó không còn nữa. Chúng ta đi lên trên bên trên rồi, không có, con người đi tới tự giác rồi, gắn tu và thép được trui, không còn động loạn nhiễm mùi bẩn dơ. Chúng ta gắn tu, vàng nó ra vàng, thép nó ra thép, nhưng mà được trui, được vững chắc, không bị lẫn lộn nữa. À, thanh ra thanh, trượt ra trượt, rõ ràng, không còn đậm loạn, nhiễm mùi bẩn dơ, không có cái sự mà bị nhiễm bởi ô trượt, không có nữa. Ý ta muốn xuống nơi ô trượt để hóa giải ô trượt thì có. Khi mà chúng ta đạt được cái thanh, chúng ta không còn bị nhiễm bởi nữa, không có cái vụ đó. Hành thanh thâu đạt thiên cơ, minh tâm kiên tánh mỗi giờ mỗi tri đó. Chúng ta hành thanh rồi thâu đạt thiên cơ sáng suốt thì nó hiểu cái sự sáng suốt ở bên trên, cái thiên cơ ở đâu. Bây giờ chúng ta lấy cái gì tìm thiên cơ? Chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cái ý muốn của chúng ta thôi, tôi muốn làm điều đó nhưng mà đạt không được. Rồi một ngày kia cái chuyện nó đến với chúng ta, chúng ta cũng quên, chúng ta thấy cái đó nó là xảy ra. Rồi chúng ta bình tâm, chúng ta nghĩ tới hồi đó tôi cũng nghĩ tôi muốn tham dự vô cái việc đó, mà ngày nay cái việc đó nó xảy ra với tôi rồi, tôi phải chấp nhận để qua giải nó. Còn nếu tôi động lộn, tôi cho đó là bực mình, nghịch cảnh, còn tôi thanh tịnh, tôi thấy rõ, tôi thanh tịnh tôi mới thấy cái thiên cơ. Rồi cái chuyện thiên cơ ở trên trời sắp đặt, muốn chúng ta chuyển qua tới đâu rồi sẽ tiến qua tới nơi nào, nó có hết, chứ không phải không. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta không thấy. À, chúng ta tu cho thanh tịnh rồi, minh tâm kiến tánh mỗi giờ mỗi tri, chúng ta mới truyền hóa, truyền ra nguồn cội thức thì do đâu đã đến xét ghi trở về. Chúng ta thấy rồi cái nguồn cội chúng ta ở đâu, chúng ta thức giác rồi, chúng ta rõ cái đường đến và đường đi, do đâu đã đến xếp đi trở về, mình ở đâu đến đây, rồi mình tìm kiếm lần lần, hiểu lần lần mới trở về cái nguồn cội, à, cha trời mẹ đất. Cho nên nhiều người tu lần lần rồi mới thấy cái ý muốn các bạn thử một chút xíu thôi. Ở đây tôi muốn đi tới đường kia, chút nữa tôi quẹo tay mặt, thì tới đó bạn không có nghĩ mà tay chân nó cũng cục cửa mà nó quẹo tay mặt. Rồi cái ý động dâm dục của các bạn muốn ngày mai bạn đi tìm một cái gì dâm dục, thì tới cái giờ đó nó cũng thúc đẩy bạn. À, nói cái thiên cơ của tiểu thiên địa nó chuyển qua, mà qua nó chuyển qua đó cũng vô cùng vô tận, huống hồ gì cái chuyện của trời đất. Cho nên ở bên trên người ta muốn, người ta thấy cái sự sai lầm của mình, thì ta đưa cái phần thanh điển. Mà nếu mình làm sự sai lầm, mình làm sự ác trực, thì cái thiên cơ nó phải chuyển, nó chuyển về ác trực 100% của ác trực, rồi nó tiêu tan, lúc đó nó mới tiến qua. Thì cái phần nào nó đều có sự sắp đặt hơn. Mà chúng ta tu, tại sao chúng ta rõ được thiên cơ, thì chúng ta có thể cứu rỗi cái sự đau khổ đó. Là chúng ta càng ngày càng sửa, chúng ta ở trong cái sự động loạn, sửa tới thanh tịnh, thì các bạn gặp biết bao nhiêu trở ngại. Nhưng cái sự trở ngại đó là gì? Là những cái bài học đưa cho các bạn tiến qua. Các bạn chấp nhận học thì các bạn đâu có còn đau khổ nữa. Những người không chấp nhận học thì người đó nó thấy đau khổ. Chúng ta tu rồi càng ngày càng thanh, thì chúng ta mới thấy rõ cái đường đến và cái đường đi. Lúc đó chúng ta mới trở về, về nơi thiên cảnh cõi quê, cha già đang đợi mình về chung vui. Đó. Nên cảnh cõi quê là cha trời, hoàng thiên đế là cha của mọi người hết thảy ở thế gian này. Cha già đang đợi mình về chung vui. Chúng ta đạt tới cái thanh rồi chúng ta mới trở về cái luật trời, nắm cái quyền cơ của tạo hóa. Lúc đó chúng ta mới được trở về cái vị trí của một vị ngọc hoàng đó. Khi thanh điển hoa đủ đủ mùi, hào quang sáng chiếu an vui muôn đời, lên trên đó thì chúng ta thấy thi thanh điển hoa đủ mùi, tất cả những thế gian chúng ta đã ứng hồi trước, thì lên đó thì chúng ta thấy cái tiền kiếp chúng ta đã học những cái gì bài vở đầy đủ hiện trước mặt chúng ta, hào quang sáng chiếu an vui muôn đời. Lúc đó chúng ta thấy rõ rồi, không có lầm lạc nữa, chỉ có tiếng không có lùi, trí tâm sáng suốt mở lời, chủ khuyên ác trực tự rờn tham sân. Chí trí tâm chúng ta sáng suốt mở lời mới là nói, mở miệng các bạn thấy rõ rồi, mắt xem cũng thiền, tai nghe cũng thiền, mũi lưỡi cũng thiền, miệng mở cũng thiền. Chúng ta ở trong cái thiền giác, chúng ta mới nhủ khuyên cái sự ác trực tự rờn tham sân. Khuyên là khuyên đúng chỗ, mở mở cho người ta thiền, mới là diệt được tham sân. Thiên đình tạo hóa sẵn cân đo lường tội ác, mỗi phần mỗi siêu. Thiên đình tạo hóa có cân, sự công bằng ở bên trên chỉ lấy thanh điển đo tất cả, đo lường cái tội ác mỗi phần mỗi siêu. À, bây giờ các bạn tu các bạn thấy cái định luật rõ ràng. Khi mà các bạn thanh thản nhẹ nhàng đó, bắt các bạn được hòa đồng với cán cân của tạo hóa để dẫn tiến. Mà các bạn nghĩ sự sai lầm, các bạn bực bội trong nội tâm, nó mới đưa các bạn xuống. Không có siêu nổi thì nó bực, mà siêu thì nó nhẹ nhàng. Kẻ thanh đạt pháp siêu nhiều, kẻ làm phước đức được siêu khỏi phạm. Đó. Cái người mà đạt pháp là đạt cái phần thanh điển thì thấy nó siêu nhiều. Lúc nào mình tưởng tới đâu thì mình đến tới đó. Kẻ làm phước đức được siêu khỏi phạm, khỏi phạm. Và cái người mà đã làm sinh phước đức là vị tha quên mình, thì người đó cái phần hồn đương nhiên nó được nhẹ, nó khỏi phàm một chút, nhưng mà nó không siêu bằng người đạt pháp. Kế còn ác trực phải cam, cực hình nhân quả có lạc không ăn. Những người mà còn nuôi cái tâm ác trực, muốn giết người hại người, cái đó thì họ phải cam chịu rồi, không có trời đất nào sửa nổi. Cái cực hình nhân quả có lạc không ăn, làm tham lam muốn giết hại thiên hạ, gom của cải thiên hạ, rồi về cái gì? Về mang một cái bệnh cực hình, tới già, tới gần chết, muốn ăn miếng ngon vật lạ cũng không ăn được. Cái bệnh hoạn là cái bản án hành hình cơ thể của mọi người, do cái tánh ác trực của nó. Cho nên các bạn tu đây rồi thấy cái giờ phút chót của mọi người, nó lâm cái bệnh chính nó đã hại nó mà nó không biết, nó đã hành hình nó mà nó không hay. Đó, cho đường đường tôi làm được cái điều đó là hay không hay đâu. Nhưng mà rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng các bạn sẽ thấy cái sự đau đớn nó trở về. Cái đó là cái bản án tôi nói, bệnh do tánh sanh. Thì nó làm hạch hỏi đủ thứ, chừng nào mà các bạn giác được cái tội các bạn mới được nhẹ, không giác cái tội không bao giờ các bạn được thanh. Cho nên chúng ta tu ở đây nó để rút ngắn thì giờ, chỉ dùng cái phần điển giải điển. Chúng ta công phu mỗi đêm là đem cái thanh điển ở bên trên về giải cái trượt điển, rồi những cái trượt đó nó xuất phát ra, nó phải đụng chạm bởi với đời hay là đạo cũng vậy, nó đụng chạm để tiến giải. Thì lúc đó chúng ta thấy bận rộn rất nhiều, nhưng mà qua những sự bận rộn nghịch cảnh đó là chúng ta được tiến hóa, chúng ta được nhẹ nhàng. Ở đây những người bạn tu ở đây đều có gặp qua hết chứ không phải không. Không nhiều thì ít, không phải đụng phải, để mở nội tâm, mở nội tạng à, thì luôn luôn nó phải đụng chạm nó mới tiến hóa. Cho nên cái phần biển nó đi về trung ương của vũ trụ. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái phần biển sáng suốt của càn khôn vũ trụ mà chúng ta đang thực hiện đây. Rồi cái sáng suốt đó nó phải đánh đổ cái đen tối, mà cái đen tối thì nó phải đụng phải sự đen tối ở thế gian. Cho nhiều người bạn tu thấy sân càng sân thêm, nhưng mà một thời gian rồi hết, nó cảm minh cái sân thì không còn sân nữa. Nó tham thì thấy nó cũng tham thêm, nhưng mà nó cảm minh cái tham rồi nó không còn tham nữa. Nó dục thấy nó dục thêm rồi, một thời gian nó cũng cảm minh cái dục, nó không có dục nữa. Nhờ cái gì nó cảm minh? Là cái phần thanh điển nó không có lẫn lộn với trượt điển. Cái thanh điển là chủ trương, nhưng mà cái chủ trương nó không còn nữa thì cái phần trượt điển nó bơ vơ, nó không có làm chủ động nữa. Thì cái phần chủ động nó tiến hóa lên trên thay vì xuống dưới. Thì là cái nghịch cảnh nó không còn đến với mình nữa. Cho nên chúng ta ráng tu cho trung ương bộ đạo mở, hào quang xuất phát, tiến giải lên trên. Thì lúc đó các bạn thấy các bạn có hai nơi rõ ràng, có đời là bản thân này, có đạo. Nhưng mà cái đạo nó sáng suốt, nó dẫn dắt cái đời, nó làm cho cái đời chúng ta thông suốt thay vì bị kẹt. Đó, cái đời không còn như cái đời của những người phàm phu khác, nhưng mà nhờ sự sáng suốt đó nó đem lại cái sự nhẫn nại, kiên nhẫn, từ bi, cởi mở ngay trong trung tâm bộ đầu. Nó hóa giải cái tâm tư các bạn thường hơn, khác hơn những cái tâm tư của những người thường. Cho nên cái tu này nó làm lợi cho nhiều người chịu tu và thức giác tự tiến, thì nó đi thẳng chứ nó không có đi quanh co nữa. Cho nên nhiều bạn thấy nói rằng tôi tu cái pháp này, tại sao tôi gặp nhiều nghịch cảnh? Nhưng mà cái nghịch cảnh đó là bài học của Vô Vi đưa tới các bạn. Ý khi bạn tu về điển mà, điển thì nó giải vạn linh, điển thì phải ở trong khó khăn nó mới tiến. Mà cái vạn linh đó là gì? Là sự khó khăn. Sự khó khăn chưa cởi mở, mà chúng ta cởi mở được sự khó khăn là chúng ta tiến hóa. Mà cái tiến hóa của chúng ta là ai? Tiến hóa cho muôn loài. Khi chúng ta làm được cái tiểu thiên địa này được sáng suốt, biến thành cái phá vệ quốc, thì những cái tiểu thiên địa khác cũng được sự ảnh hưởng cao siêu đó. Và cái vũ trụ này có phần đóng góp về thanh điển sáng suốt, để cho cái bầu trời thế giới được cởi mở, nó nằm ở trong thiên ý hợp thức hợp thờ, để hóa giải, để đem các những linh hồn bị sa đọa được tiến hóa lên thượng giới. Cũng do cái phần điển của người tu hành đóng góp nó mới được. Nếu mà chúng ta còn chểnh mảng nữa thì chúng ta không có bao giờ làm được một cái đại sự nào. Nhưng mà càng ngày cái hạ trí nó càng bành trướng rồi, là làm thiểu sự nhỏ mọn, sợ ông trời, sợ tiếng động, sợ mọi việc hâm dọa, sợ đủ thứ hết, là chúng ta đi gì? Đi thụt lùi chứ không có đi tiến tới theo cái ý nguyện chúng ta tu. Mỗi ý nguyện chúng ta tu phải dứt khoát sửa chữa, tiến về một vị Phật ít nhất, rồi chúng ta mới trở về nguồn cội của đại gia. Đó. Thì các bạn nhớ đó mà nắm đó để tu mà sửa lấy, rồi lần lần nó sẽ tiến. Nhưng mà cái ý chí hùng dũng của chúng ta ngày đêm phải tu, ý chí các bạn phải nghĩ tới cái phần ở bên trên. Cho nên tôi đã kết nghĩa rõ cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái luồng điển sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Thì các bạn ở trong này có cơ hội niệm được thì các bạn niệm, nó mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa trọng, nó sẽ hòa đồng với đại vũ trụ. đó, mà các bạn thấy tiếng nó rất dễ dàng, không khó khăn. Nếu mà các bạn còn nghĩ chuyện u ơ, lý luận đạo này hết rồi tới đạo kia, đạo này lo chưa xong đi lo đạo khác, thì rốt cuộc các bạn tự bằng cùng quá cái phần thanh điển, không bao giờ tiến bộ được. Cảm ơn các bạn.
Mấy cái này hàng đêm, đêm nào cũng giới hai ông quân sư làm đêm giờ pháp, không biết tên này không có
không biết, nhưng mà có chiếu luôn luôn. Bởi vì cái thành tâm của cái gia đình này là quý lắm ha. Nhưng mà mình phải tiến, mình phải tiến tới như Phật. Như tôi đã nói trong đó là nói rồi, nãy giờ là nói hết.
Nói là trước khi công phu đó là tôi tình cho hai mươi sư là ông Tư Lượng Pháp được mình đi công phu.
Cái đó cũng khỏi đi, mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là nhớ tôi rồi. Chứ bây giờ cái sự sáng suốt của chúng ta sẽ tiến tới sự sáng suốt cộng đồng thì khỏi mất công ha. Còn vì cái ông này, vì cái bà kia nó mất công, bỏ cái đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật ngay ha, cho nó tiến
là sao. Nam Mô Di Đà Phật định diệt chết cho hai mươi
chư. Dạ, thì cái đó nó cũng tốt, nhưng mà lần lần đây rồi nó sẽ bỏ rồi mới gặp nhau được. Nhất định nhất dứt khoát phải gặp nhau, nó mới là tốt. Cái tư tưởng phải dứt khoát gặp nhau thì tự nhiên chúng ta thiền là lúc đó hay.
Hàng ngày tôi cũng nghe ban công tác mà mới lần này được hai hạnh gặp lại thứ nhất.
Dạ.
Hôm nay cũng là
so hồi chưa trước giải phóng là tôi cũng có nhận được cái thơ bác mà trả lời không kịp.
Dạ.
Tôi cũng còn nhớ.
Có một
cái bài thơ, tám nó cho bài thơ là
không có sao
có. Sao có cái sơ chót đó không có trả lời.
Còn cái
thơ chót không có trả lời. Tôi nhớ lắm mà, không có quên cái gì hết. Thơ nào có ông gửi lên tôi cũng có trả lời, mà chỉ có thơ chót không có trả lời. Ha?
Dạ. Đọc thì không hiểu gì hết.
Bây giờ tôi
ba nó sao hiểu chút. Bây giờ nó hiểu khác, đọc mỗi lần là nó hiểu khác. Mà bây giờ nó hiểu
nó sống động. Nó sống động lắm. Tu tới giờ nào nó cũng còn đó, bởi vì cái điển ở bên trên. Đâu phải như này. Ha.
Thì đọc thì nó vẫn một bản sắc.
À,
nó hiểu khác. Hiểu được bữa nó hiểu khác, hiểu khác hoài.
Càng tu là nó càng hiểu khác. Một cái băng cũng vậy. Bây giờ nói tôi tu tới năm 10 năm. Hồi đó tôi bắt đầu tu, ông Tám giảng trong cuốn băng đó, tôi nhờ cuốn băng đó tôi tu. Mà bây giờ tôi moi cái cuốn băng nó ra thì nó cũng hợp thời bây giờ, tại sao? Nó cũng hợp thời vậy. Nó không có, cái không có là cái gì là cũ kỹ hết. Mà nó nói cũng vậy đó thôi. Hồi trước, hồi mới vô tu đem ra nghe cũng vậy đó. Mà cái bây giờ nghe rồi thấy nó cũng hay vậy, cái kia nó cũng vậy, mới cái luồng thanh điển. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được thanh điển thì chúng ta bỏ hết cái đời. Chúng ta tiến về cái thanh điển. Cái đó là chuẩn trị tất cả những cái bệnh nan y của tiểu thiên địa mình. Và giúp đỡ cái sáng suốt cho càng không. Không có làm điều sai quấy đâu sợ. Không bao giờ bị mình làm ai hết. Mình sửa được tiên.
Xin hỏi ông ta sống sửa điên của mình. Tôi cũng là mò cái mạch đó.
Dạ.
Cái công phu của tôi đó, chắc ông
biết rõ
như vậy là được hay không?
Được chứ. Được,
nhưng mà
được,
nó đã
có ấn chứng. Tôi làm, nó có ấn chứng đó rồi.
Dạ.
Cho nên nãy giờ rồi tôi giải cho bác nhiều lắm trong đó.
Dạ.
Có cái chuyện giải cho nghe hiểu.
Không có gì sửa đổi thì may mắn tôi lắm
rồi.
Nhưng
ra là
tôi làm
mệt mò
có
mệt mò. Có rồi, có ân chính trên đó rồi. Dạ, lớn tuổi mà biết tu quý lắm. Mình đã qua học hỏi biết bao nhiêu chuyện đời, biết bao nhiêu nghịch cảnh, thấy không? Mà ngay trong bản thể của mình, trong ngũ tạng, nó điều khiển mình. Bây giờ mình trở lại mình điều khiển nó. Hồi trước mình bị bỡ, bây giờ nó phải nghe lời xây dựng của mình để tiến hóa. Chứ không phải mình biết rồi mình không chịu nó không.
mình biết rồi mình được xây được tinh hoa, và nó cái tâm hồn của mình sẽ được giải thoát.
Lúc này đi, tôi đưa điều kiện đủ căn đủ cảnh nữa, tôi
được
đó, không đưa điều kiện đó, chứ không phải nó điều kiện tôi nữa.
Đó có rồi, có phần ấn chứng là điều kiện được. Nhưng mà tôi góp thêm ý kiến là niệm Phật tâm đi đứng ngồi nằm, niệm Nam Mô Di Đà Phật tên gì, để cho chúng nó học hỏi, nó hấp thụ cái sáng của cái vũ trụ cả không, rồi trong lúc đó mình còn dễ dàng hơn. Cho nên tôi bây giờ tôi một mặt nói chuyện cho ngoài mặt cũng niệm Phật. Khác ở chỗ đó, niệm thường niệm vô biệt niệm, niệm nó quen hồi trước rồi, bây giờ ở đây tôi nói chuyện thì cái đầu tôi vẫn sáng là vẫn niệm. Thường niệm vô biệt niệm, không có nghĩ gì sáng quen, không có cái phức tạp vô trong đầu tôi. Tôi nói một cách niệm thì Phật thanh niệm, cái niệm thường niệm vô biệt niệm, nhớ cái câu đó.
Vô biệt niệm là sao?
Vô biệt niệm là không có niệm gì bậy bạ hết, chỉ có cái phần sáng suốt thôi.
Không. Còn niệm
hay
sao?
Hả?
Còn niệm Nam Mô Di Đà Phật
thì luôn luôn nó là Nam Mô Di Đà Phật, nó là sáng suốt rồi. Mà cái sáng suốt nó có là vô biệt niệm, không có cái phức tạp xâm chiếm vô đầu óc mình.
Cái đó thành cái ý niệm rồi hả? Đó là cái ý niệm của mình chưa xong. Thì cái ý niệm của mình còn từ đó cái chuyện sai quấy hoài.
Đó thì bây giờ mình cứ niệm Phật đó. Nên tôi đề nghị cái đề đó, cứ niệm Phật. Cái sai quấy đó là gì? Là tại thiếu sáng suốt. Bây giờ chúng ta đưa sáng suốt vô cái cộng đồng chuyển thiên địa này thì chuyển thiên địa sẽ sáng suốt, nó không có cái ý nghĩa của tạo đó, nó mới biến thành cái sai lệch đó, thấy không?
Tôi đi chưa tới đâu chứ, làm cái ý nghĩa chứ cũng chưa dứt khoát
nữa. Nhưng mà bây giờ đây rồi, tôi bữa nay có cơ hội tôi đề nghị đó, tôi nói cho lòng đại tôi nghe rồi nhớ nó mà thôi hả? Cứ niệm cái đó đủ rồi, tập cho nó quen. Bởi vì hồi nào giờ mình đem cái phức tạp vô dạy chúng nó, bây giờ mình đem sự thanh cao vô giáo hóa chúng nó, thay vì sự phức tạp của thế gian. Mình phải làm một cái gì để thay thế. Còn nếu mình không thay thế mà bây giờ mình buộc nó, mình rầy nó hoài cũng vô. Bởi vì đứa con nít từ nhỏ tới lớn mình giáo dục nó thứ đó thôi. Bây giờ mình muốn có thứ khác thì mình đem thứ khác giáo dục cho nó rõ ràng, để cho nó học hết rồi nó mới bỏ mình. Thấy không? À, cái Nam Mô Di Đà Phật là cũ, rất cũ mà mình bỏ nó rồi. Rồi bây giờ nó là thâu tập quán của đời. Rồi bây giờ mình cho nó trở lại cái gì? Quê sư tống cũ là cái cũ nhưng mà nó cho làm mới. Mình cứ nói gì nhiều hút miếng thuốc thôi, bắt dạy chúng nó hút miếng thuốc thôi. Bây giờ kêu nó bỏ đi, nó cũng bỏ rồi. Nhưng mà mình ý thức được cái nguyên năng của trời đất rồi, mình đem cái Nam Mô Di Đà Phật lên thay thế cái khởi điểm của Di Đà Phật, lấy cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật vô cho nó hấp thụ, thì nó có cái công tác này, nó bỏ công tác kia, nó tiến bộ. Sao
chưa lớn tuổi như ba tôi đó, biết bao nhiêu công chuyện hồi xưa
bảy nhiều lắm,
năm
nhiều
năm
rồi Trung Hoa.
Bây giờ
tôi nói là động loạn,
bây giờ mới niệm cái Nam Mô Di Đà Phật vô thay thế cho nó, bắt buộc chúng nó thay thế. Mình phải đổi tánh, cái Nam Mô Di Đà Phật đổi tất cả những cái tâm tình từ diện tiếp các vị quan trọng. Mà Nam Mô Di Đà Phật mình hiểu rõ cái nghĩa Nam là nửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là nước nào, vạn linh đồng như thế. Còn cỏ nó cũng sống trong cảnh đó, mình cũng nói trong cảnh đó. Bây giờ mình nó mình biết cái sáng suốt này rồi ấy, thì cái sáng suốt trong cơ thể mình nó cộng đồng, nó mới hòa đồng với đại vũ trụ. Mình sẽ có một sáng suốt khổng lồ, làm sao mình làm sai được. Từ bi là do sự sáng suốt, mà không có sáng suốt cái miệng nói từ bi, cái tâm ác độc làm sao từ bi được.
Bây giờ tôi nói còn cái ý nghĩa
này
nói trong
những
cái ý
nghĩa
chưa
dứt khoát. Anh cái bài thơ bữa nay giả nhiều về phần của bác nghe.
Xin đơn cô này ở dưới đây
nó cũng có phần tôi cũng là quảng cáo hay là chuyện gì hay có động gì bây giờ nữa. Nhưng mà đại thánh này cũng là một người
nha. Bởi vì nghĩa là mình tu là mình vay pháp, mình phải trả pháp. Yeah. Đó là mình lập công quả để chuộc cái tội trạng của mình. Mỗi người chúng ta tu mà chúng ta có thể rỉ tai cho người khác để cho họ tu, họ được tiến hóa, mình được phước đức. Họ tiến hóa nhiều chừng nào mình được phước đức, mà nhờ họ mình tiến, mà họ nhờ mình tiến, họ nhờ mình họ tiến, thấy không? Trong cái trao dồi sửa đổi, trong cái luật tiến hóa của thiên cơ không có. Cho nên người tu họ không có nại hà gì giúp một người khác hết. À, vừa tu vừa nói cho họ nghe, tôi mới biết tới đó thôi. Cô tu rồi cô được, tôi không muốn biết nhiều nữa. Cô ráng cô tu hay là cô giỏi hơn tôi không hiểu.
Nhưng mấy người rất mộ quá, như cô đây, như cháu đây, nhất định phải lên thì gặp pháp được nha.
Thì nó có cái cơ duyên thì lúc nào nó gặp. Đó, cho nên cái ý nguyện mà cô muốn gặp tôi, như bác muốn gặp tôi, nó phải đúng cơ duyên ngày giờ nó gặp. Chứ không phải là muốn gặp và gặp liền, cái đó nó không hay. Nó đúng cơ duyên nó gặp, nó thấy nó vui vẻ. Mà cái trình độ của các giới nó đều thiên qua, nghe vô cảm động trong lòng và cởi mở, thanh tiến. Nó không có kinh nghiệm, thấy không? Nó khác. Thì nhờ cái gì? Nhờ công phu của các bạn đã đạt tới một phần thanh điển, nó mới có cái chuyện xảy ra. Thì bây giờ chúng ta biết được dễ chứ, chúng ta đi gặp một vị Phật ở trên kia khó khăn, không có khó khăn. Chúng ta muốn đi gặp một vị Ngọc Hoàng khó khăn, không khó khăn. Bởi vì chúng ta là Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng mê muội thôi. Chúng ta bỏ cái sự mê muội. Chúng ta đã gây ra tội lỗi, bây giờ chúng ta tu cho hết tội thì hết khờ chứ gì nữa. Hết khờ là thế. Không còn tội lỗi thì không khờ, không ngu nữa hết. Đó Phật thích tâm. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình đem ông Phật vô tâm chứ? Mình đặt bằng thờ nhé. Mình làm gì đặt ông bằng thờ? Mình đặt trong tâm. Mình biết tránh kính trọng ông Phật. À, mình thờ ông Ngọc Hoàng làm gì? Mình đặt cái trong tâm. Ông là mình là ông. Phật với Ngọc Hoàng cũng vậy. Thấy không? Cũng vì giác giới mà thôi. Vô vi giác giới. Thì bấy nhiêu đó mà mình không chịu làm vô ở bên trong, không trở về với mình và để tìm sự sai quay và tâm tối sửa cho nó sáng suốt, thì ai đau khổ? Mình đau khổ chứ, thấy không? Nhưng mà phụ tất cả cái sự chiếu hóa nguyên năng của càn khôn vũ trụ, mình thấy mình có tội chứ. Hàng ngày nâng niu hơi thở của bác, ai làm cho bác có này? Phải nâng niu bác từ đáy lòng lên tới não óc, thấy không? Không có bỏ được. Nhưng mà mình thở hàng ngày mà mình quên hơi thở đó, mình đi xài phí cái hơi thở đó, thì mình phủ tất cả càn khôn vũ trụ tối đến mạnh. Người tu thức giác sợ phải tu, phải cố gắng, phải tiến gần cái bậc thanh cao nhất. Mình thấy thế gian đâu họ có làm gì được đâu. Bác sống mấy mươi tuổi rồi, bác thánh bao nhiêu trào, ai tạo được hơi thở cho bác chưa? Chưa. Không ai tạo được. Nhưng mà cái âm anh cũng đóng, ông đang uy hiếp mình, ông tạo được hơi thở cho ông. Còn. Thấy chưa? À, cho nên nó nằm ở trong cái thiên ý. Chúng ta sống ở đây cũng nằm ở trong thiên ý, không có ngoài thiên ý đâu. Đừng có bận tâm và người này bỏ tôi, người kia ghét tôi, không có cái gì hết. Sợ tôi ghét tôi mà. Mọi người đã vì tôi phải vì mọi người. Tôi tu, tôi hiểu tôi rồi, tôi sẽ giúp tất cả mọi người.
Không có như tôi đó. Hằng ngày tôi có các sách của con gửi gì đó, bữa nào cũng nghe một cái bác, mình có bữa mình thấy nghe không được vì có công việc gì đó, cái ngày nào mà mình sót á, buổi tối công phu của nó không mạnh, nhưng ngày mình có nghe đó.
Phải rồi, bởi vì cái hướng mà khi mà con người mà biết được chân lý là giá trị, người đó hướng được cái phần thánh điển.
Bởi vì cái lời nói của chân lý nó không thiếu không dư, nó quân bình tư tưởng và nó đem lại sự sáng suốt cho mình, cho nên mình tìm được dễ dàng. Còn cái chuyện đời nó đâu có quân bình tư tưởng mình, nó thuộc là phiên kiến, nó theo bên này theo bên kia, nha, lý này lẽ nọ rồi nó hành học làm sao kiến được. Cái chân lý cao siêu hư không quân bình tư tưởng và quân bình sự sáng suốt của nội tâm của mình đó, thì nó mới ngồi, nó dễ ngồi, nó tiến bộ. Cho nên nhiều người tới gặp tôi có nói gì đâu, có bánh có trái gì, nói chuyện như mà vui mà nghe. Tôi nó về nó về. Bởi vì ai cũng có phần thanh tịnh kinh ở trên bộ đàm. Mà đằng này nó mở nhiều thì nó rút, cái kia mở ít cũng được một phần. Rồi cho nó theo dõi thì nó được mở cho nó mới nhẹ. Thấy không? Cho nên qua nhiều kinh nghiệm lớn tuổi rồi, chúng ta tu thấy có gì, thấy nhiều trạng thái chúng ta đã vượt qua rồi, nhiều tình cảnh chúng ta đã tham gia rồi, càng thanh tịnh mới thấy rằng tôi đã học nhiều quá, thì bây giờ tôi tiến quá chứ làm sao tôi phục lùi được. Cái kinh nghiệm của tôi mà tôi tiến quá rồi, tôi tiêu thụ được tất cả những cái nghịch cảnh của nội tâm là tôi là phần tiến quá. Mà tiến qua đúng mức là tôi đã làm qua rồi, chứ tôi không phải nói láo. Tôi ở trong cái tình cảnh đó, tham sân si hỷ nộ ái ô dục cảnh nào tôi cũng ở trong đó rồi. Đó, rồi bây giờ tôi hóa giải, tôi tiêu thụ nó được là tôi về phần tiến hóa cao siêu. Tôi đâu có sợ tà ma nguy hiểm nữa. Thấy không? Tôi chỉ vinh bồi cái đạo đức để tôi hóa giải cho những phần ác trực, để cho nó tiến hóa vượt khỏi sự đau khổ của nó. Thấy không? Đó là hạnh phúc của tôi. Tôi thấy một người đau đớn mà tôi không giúp được, tôi thấy tôi không có hạnh phúc. Mà tôi giúp được cho những phần hồn sa mê trở nên thất tỉnh, đó là tôi thấy hạnh phúc. Mà đó là món quà cho trời đất. Đó là tôi đem món quà cho chư Phật. Tôi đem muốn đợi quà về cho Thượng Đế, chứ không phải tôi đi gặt, tôi hai cái bánh này, tôi đi cây, tôi hai cái tay, tôi cúng ông Phật. Cái đó tôi làm đau khổ cái cây mà tôi cúng ông Phật làm sao được. Thấy không? Tôi phải làm công quả, tôi được. Tôi mong là đền ơn người truyền pháp và đảnh lễ Phật kia. Thấy không? Không có công quả mà làm gì đảnh lễ được.
Có được chút cùng quá ở tại địa phương tôi.
Nha. Yeah. Đó thì nghĩa là chỉ cho người ta tu và mình tự tu. Đó là tu nhất. Cho đâu tu đó. Thôi.
9 giờ rưỡi thì đi lên kia chút. Còn đi khác.